1919 đến 1088, đời thứ 8, thiền phái Vô Ngôn Thông, thuyết giảng Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, trình pháp cư sĩ Quảng Tịnh Tâm, cư sĩ Huệ Hương, diễn đọc cư sĩ Diệu Danh, lòng nhạc và online cư sĩ Quảng Phước, cư sĩ Quảng Tịnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, bạch sư phụ, hôm nay chúng con được học về thiền sư Ngộ Ấn. Ngài thuộc đời thứ 8 dòng Vô Ngôn Thông. Bài pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 275 của sư phụ, bắt đầu từ mùa cách ly do bệnh đại dịch COVID-19 đầu tháng 5 năm 2020. Sư họ Đàm, tên Khí, quê ở Từ Lý, làng Kim Bài. Hòa thượng Thanh Từ kể tiểu sử của sư là theo truyền thuyết, không phải là chánh sử. Mẹ của sư họ Cũ, khi chưa lấy chồng, nhà bà ở gần khu rừng cạnh làng. Một hôm bà đang dệt vải ở trong nhà, bỗng có con khỉ lớn vào ôm sau lưng bà trọn cả ngày rồi mới đi. Sau đó bà có thai. Khi bà sanh ra được một đứa con trai, bà ghét lắm, đem bỏ trong rừng. Trong làng có một nhà sư họ Đàm người Chiêm Thành, lượm đem về nuôi, đặt tên là Khí. Sư phụ giải thích, Khí có nghĩa là vứt bỏ. Năm sư lên 10, nhà sư Chiêm Thành cho sư theo nho học. Học vấn càng ngày càng tiến, sư thông cả hai thứ chữ Hán và Phạn. Năm 19 tuổi, sư xuất gia thọ giới cụ túc, chuyên học hai bộ kinh Viên Giác và Pháp Hoa, nghĩa lý thông suốt. Sư theo học thiền với thiền sư Quảng Trí ở chùa Quán Đỉnh và được thiền sư Quảng Trí truyền tâm ấn. Sư phụ giải thích, kinh Viên Giác giúp sư đạt đốn ngộ, kinh Pháp Hoa giúp sư đạt tri kiến Phật. Về sau, sư đi vào Ninh Sơn phủ Thiên Ứng kết cỏ làm am tranh ở tu. Mở ngoặc sau này trở thành chùa Long Ân, đóng ngoặc, sư lấy đạo hiệu là Ngộ Ấn. Có vị tăng học pháp với thiền sư Ngộ Ấn, vị này hỏi, thế nào là đại đạo? Sư đáp, là đường cái. Vị tăng thưa, con hỏi đại đạo, hòa thượng đáp đường cái, chưa biết bao giờ đạt được đại đạo. Sư đáp, con mèo chưa biết bắt chuột. Vị tăng hỏi, con mèo có Phật tánh không? Sư đáp, không. Vị tăng hỏi, hòa thượng có Phật tánh chăng? Sư đáp, không. Vị tăng tiếp tục thắc mắc, tại sao tất cả chúng hành linh đều có Phật tánh, vì sao riêng hòa thượng lại không có? Sư đáp, vì ta chẳng phải hàm linh. Vị tăng hỏi, đã chẳng phải hàm linh tức là Phật chăng? Sư kết luận, ta chẳng phải Phật cũng chẳng phải hàm linh. Sư phụ giải thích, đại là lớn, đạo là con đường lớn là phương tiện đưa hành giả đến giải thoát và giác ngộ. Cờ phòng giáo hóa của chư vị thiền sư mở ngoặc, đốn ngộ, đóng ngoặc thường thường không trả lời thẳng câu hỏi. Hỏi đông trả lời tây, hỏi nam trả lời bắc, chủ yếu để dập tắt vọng tưởng của người đệ tử. Ý của thiền sư Ngộ Ấn, vị tăng chưa nhận ra Phật tánh của chính mình. Hòa thượng trả lời tiếp, con mèo không có Phật tánh, hòa thượng cũng không có Phật tánh. Câu trả lời của hòa thượng là vượt lên trên đối đãi có và không, ngã và chấp. Sư phụ kể lại công án Nam Truyền Trảm Miêu để minh họa thêm cho câu chuyện hỏi đáp của thầy trò thiền sư Ngộ Ấn. Ở Nam Truyền Thiền Viện có hai dãy nhà đông và tây, thiền sư hai bên tranh giành con mèo. Con mèo có Phật tánh không? Tranh cãi ồn ào, không ai chịu thua. Ngài Nam Tuyền giật con mèo và bảo, ai nói được câu chuyện cho được, thì ta sẽ được tha mạng con mèo, bằng ngược lại ta sẽ chém chết con mèo. Hai bên đều thất kinh hồn vía, không dám trả lời, im lặng đáng sợ. Ngài Nam Tuyền liền chặt đứt con mèo. Đệ tử lớn của thiền sư Nam Tuyền là Ngài Triều Châu từ xa đi về. Ngài Nam Tuyền kể lại câu chuyện sáng nay trong chùa. Ngài Triệu Châu liền lấy đôi dép để trên đầu rồi đi ra khỏi phòng. Ngài Nam Tuyền nói, nếu sáng nay có con ở nhà thì đã cứu được con mèo. Sư phụ giải thích, hành động của Ngài Nam Tuyền đem đôi dép đội lên đầu và đi ra khỏi cửa là biểu lộ cái thấy trọn vẹn của hành giả. Cái thấy đó là chân tâm, Phật tánh, sự giải thoát khỏi vướng kẹt trong đối đãi, dơ sạch, có không, cao thấp, thị phi. Sự xuất hiện của con mèo không đúng thời, nên nó bị chết một cách vô duyên, và người đời sau không hiểu cơ phong giáo hóa của Ngài, nên chỉ trích Ngài phạm giới sát sanh và không có lòng từ bi. Dĩ nhiên, hành động chém mèo của Ngài, Ngài phải chịu trách nhiệm trong công cuộc giáo hóa độ sanh. Nếu lúc ấy hai nhà Đông Tây tranh cãi về một con búp bê vô tri vô giác, thì có lẽ câu chuyện Nam Tuyền trảm búp bê không có cơ hội để truyền tụng đến tận ngày nay như công án Nam Tuyền trảm miêu. Ngài Nam Tuyền dùng con mèo chỉ là phương tiện bất khả kháng để giáo hóa đệ tử nhận ra được Phật tánh mà thôi. Có người đến hỏi, thế nào là Phật, Pháp, Thiền? Sư đáp, đấng Pháp Vương vô thượng, ở thân là Phật, ở miệng là Pháp, ở tâm là Thiền. Tuy có ba thứ, kỳ thật là một, ví như nước của ba con sông, tuy chỗ đặt tên tuy chẳng đồng mà tánh nước không khác. Sư phụ giải thích, thân là Phật, Phật ở đây là chỉ cho thanh tịnh pháp thân của hành giả, chứ không phải là thân Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ. Miệng là Pháp là lời nói chánh ngữ của hành giả, tâm là Thiền là tâm Phật không có vọng tưởng. Ba tên tuy khác nhưng đồng một nghĩa là Phật tánh, như ba con sông có đồng tánh nước, đồng chảy ra biển. Câu trả lời này của thiền sư Ngộ Ấn quá tuyệt vời, nói lên cái thể, cái dụng, sự lý dung thông của Phật Pháp. Niên hiệu Quảng Hữu thứ tư, mở ngoặc 1088, đóng ngoặc. Ngày 14 tháng 6, sắp thị tịch, sư nói bài kệ: Diệu tánh rỗng không chẳng thể viên, rỗng không tâm ngộ việc dễ tin. Tươi nhuần sắc ngọc trong núi cháy, lò lửa hoa sen nở thật xinh. Mở ngoặc, bản dịch của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, đóng ngoặc. Bài kệ nguyên âm chữ Hán: Diệu tánh hư vô bất khả phan, hư vô tâm ngộ đắc hà nan. Ngọc phần sân thượng sắc thường nhuận, liên pháp lô trung thấp vị càn. Nói kệ xong, sư vui vẻ thị tịch. Thọ 69 tuổi, môn nhân để tâm tang 3 năm. Sư phụ giải thích, bài kệ của Ngài là một trong những bài kệ nổi tiếng của thiền sư Việt Nam thời nhà Lý để lại cho đời. Diệu tánh là tánh nhiệm màu vi diệu, chỉ cho chân tâm Phật tánh rỗng không, không có chỗ để bám, để viên. Rỗng không, tâm rỗng không chỉ cho tâm không có vô minh, phiền não. Sư phụ có nhắc đến tác phẩm Hư Tâm Học Đạo của Ôn Từ Đàm Thiện Siêu, là người đệ Phật tử phải dùng hư tâm, tâm rỗng để học đạo giải thoát. Người học đạo phải loại bỏ buông xuống hết tất cả loại nghiệp chướng, sở chi chướng, để tâm rỗng không thì mới thu thập được lý Phật nhiệm màu. Cũng giống như tách nước trà đầy thì không thể rót thêm trà vào được nữa. Tươi nhuần sắc ngọc trong núi cháy, hình ảnh diễn tả của Thiền sư Ngộ Ấn quá hay. Tuy trong núi cháy nhưng sắc ngọc vẫn tươi sáng, biểu trưng cho Phật tánh luôn tỏa sáng trong núi cháy ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới này. Lò lửa hoa sen nở thật xinh, lò lửa là biểu trưng cho thân ngũ uẩn, hình ảnh quá đẹp. Tuy trong lò lửa của thân ngũ uẩn nhưng vẫn có một hoa sen Phật tâm nở thật tươi mát dịu. Sư phụ cũng nhắc đến tác phẩm của sư ông Nhất Hạnh, Hoa Sen Trong Biển Lửa, ấn hành năm 1967 giữa lúc chiến tranh Việt Nam. Cuối bài giảng, sư phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công hạnh của Thiền sư Ngộ Ấn do thầy Trúc Hiền cúng dường. Hán phạn tính thông chi thoát trần, xuất gia học đạo hạnh chuyên cần, pháp hoa giáo nghĩa riêng câu học, viên giáp kinh văn nghiên cứu trăm, nghĩa diệu am tường khai tuệ nhãn, lý màu tỏ ngộ mở bi tâm, ninh sơn thiên ứng kết am ở, thiên mạch lưu thông độ chung nhân. Kính bạch sư phụ, hôm nay chúng con được sư phụ ban giảng về Thiền sư Ngộ Ấn. Ngài tuy bị bỏ rơi trong rừng từ lúc ra đời, nhưng định mệnh đã cho Ngài phúc duyên được một vị sư lượm về nuôi dưỡng, và Ngài được thông suốt kinh Viên Giác và kinh Pháp Hoa, giúp Ngài đốn ngộ và đạt tri kiến Phật. Khi sắp tịch, Ngài nói bài kệ thật tuyệt vời, diễn tả Phật tánh như sắc ngọc trong núi cháy và sen nở thật xinh trong lò lửa tươi mát. Sau bài giảng chính thức, sư phụ đã tranh thủ thời gian để giải đáp câu hỏi của Phật tử Bảo Minh Toàn. Câu hỏi như sau: Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, Ngài Phước Hậu có để lại cho đời sau một bài kệ: Kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, năm nay nghĩ lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Trong Phật học có các từ Như Lai, chân Như, Như Như bất động, thập Như thị. Vậy chữ Như ở đây, chúng đệ tử phải hiểu chữ Như thế nào cho đúng? Xin giảng sư rốt ráo cho chúng đệ tử hiểu. Cám ơn thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Sư phụ bắt đầu giải đáp bằng cách viết chữ Như để minh họa đại chúng nhìn thấy. Một chữ Như, ghép hai chữ Nữ, mở ngoặc bên trái đóng ngoặc chữ Khẩu, mở ngoặc bên phải đóng ngoặc. Ai vượt qua được nữ sắc, nữ dục và khẩu nghiệp thì đạt được trạng thái Như Như bất động, an lạc, giải thoát. Sư phụ giải thích chết tự chữ Như. Chữ Nữ, người nữ nghiệp chướng nặng nề, dù mình có phản đối như sự thật vẫn là như thế. Nữ khác với nam, ví dụ thực tế, người nữ ra đường phải mặc áo để khỏi bị chê cười, còn người nam không mặc áo, không ai nói gì. Trong giáo đoạn ni, Người nữ tu giữ nhiều giới hơn nam là vậy. Nhiều giới hơn là để bảo vệ an toàn cho ni giới, chứ không thiên vị trọng nam khinh nữ như nhiều người hiểu sai. Chữ khẩu. Trong chữ như xuất phát lời nói là biểu trưng cho hầm hố của tội lỗi, đem lại khổ đau cho con người. 2. Chữ như là chỉ có Như Lai, Đức Như Lai, mở ngoặc sự, đóng ngoặc. Nhưng về lý thì Như Lai được nói trong kinh Kim Cang là Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Có nghĩa là Như Lai là không từ đâu đến, cũng không đi đâu, nên gọi là Như Lai. Đó là chỉ Phật tánh chân như của mỗi chúng sanh. 3. Chữ như trong ý nghĩa thập như thị, tánh như thị, tướng như thị. Như thị có nghĩa là như vậy. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Nhìn thấy, nghe thấy, người và vật như chúng đang là, chứ không phải như mình đang là. Tức là mình nghe, mình thấy như vậy, biết như vậy, hiểu như vậy, mà tuyệt nhiên không kèm theo bất cứ định kiến, thành kiến, chủ quan, kinh nghiệm, kiến thức, trí nhớ của bản thân để phân tích, phán quyết. Để có cái nhìn như thị, hành giả phải tu để vượt qua tưởng tri, thức tri, mở ngoặc cái biết chủ quan bằng định kiến chủ quan, đóng ngoặc bằng với cái thấy của trí tuệ, mở ngoặc tuệ tri, đóng ngoặc để nhìn mọi sự việc như nó đang là. Dù khó khăn nhưng hành giả chịu tu, chịu vượt thoát sanh tử luân hồi, chắc chắn sẽ làm được. Sư phụ có kể câu chuyện về thiền sư Bạch Ấn Huệ Hạc ở Nhật Bản. Ngài sanh năm 1685 và viên tịch năm 1768. Ngài là một trong những vị thiền sư nổi tiếng thuộc thiền phái Lâm Tế Nhật Bản, với cùng cách dùng ngôn ngữ dễ hiểu nhất để giúp cho tầng lớp bình dân có thể hiểu được cốt tủy của thiền tông. Vì theo Ngài, một khi hiểu được sẽ giúp họ tu được. Câu chuyện dùng hai chữ thế a của Ngài Bạch Ấn để xử thế đã trở thành một giai thoại đẹp lung linh bên trong cửa thiền. Chuyện kể rằng ở gần thiền viện của thiền sư Bạch Ấn có một cô con gái nhà quyền quý bị chữa hoang, nên gia đình cô xem đây là việc xấu hổ. Cha cô đánh đập cô để tra khảo. Lúc đầu cô cắn răng không khai, nhưng sau đó bị đòn đau quá và cô nhớ đến vị thiền sư ở gần nhà mình. Ai nói bất cứ điều gì, Ngài cũng dùng hai chữ thế à để đáp lại, chứ không giải thích gì thêm, nên đổ tội cho Ngài là tốt nhất. Hơn nữa, thiền sư vốn tu hạnh từ bi nên không chối bỏ, không kiện tụng ngược để tìm manh mối. Thế là cô khai báo tác giả cái bào thai ấy là của thiền sư gần nhà. Gia đình cô quá tức giận, chạy qua chùa để chửi bới Ngài hết lời. Ngài nghe xong chỉ nói vỏn vẹn hai chữ thế à, đúng như những gì cô gái đã toan tính. Đến ngày đứa bé được chào đời, gia đình cô gái đã đem đứa bé tới chùa và bảo với vị thiền sư: con của ông đấy, ông giữ mà nuôi. Ngài Bạch Ấn cũng chỉ thốt ra hai chữ thế à. Tin xấu thiền sư có con được loan ra, dân chúng trong làng bàn tán sầm xì. Họ hết lời phỉ báng Ngài, cho rằng Ngài là thứ mượn đạo tạo đời, đồ thứ đạo đức giả. Rồi đệ tử của Ngài cũng dần dần bỏ chùa ra đi gần hết. Không có sữa cho đứa bé, thiền sư phải bê đứa bé vào làng để xin sữa. càng bị người đời phỉ nhổ, trề môi và chửi bới. Sau một thời gian đau khổ, cắn rứt lương tâm vì tội vu oan cho thiền sư, cùng lúc bạn trai đi lính trở về, nên cô gái quyết tâm dẫn chàng trai con nhà nghèo về nhà để trình bày sự thật với cha mẹ, cầu mong cha mẹ qua chùa xin lại đứa con. Cha mẹ cô nghe xong cảm thấy trời đất như sụp đổ, tội lỗi quá lớn. Lâu nay họ lại căm ghét thù hận vì thiền sư đã phá hoại cuộc đời đứa con gái của họ. Họ tức tốc dẫn con gái tới khoa chùa, dập đầu sám hối với thiền sư, mong ngài tha thứ và xin lại cháu bé. Thiền sư nghe xong ngài cũng bảo: "Thế à?" Sư phụ nhấn mạnh rằng thiền sư Bạch Ấn sở dĩ vượt qua nhẹ nhàng tai ương vu khống chết người này là vì ngài đã áp dụng thành công hai chữ như thị qua tuệ tri. Cái biết, cái nghe, cái thấy của trí tuệ Bát Nhã, tức là nhìn cuộc đời như chúng đang là. Tánh của họ như vậy, tướng của họ như vậy, nhân của họ như vậy, thì quả của họ sẽ như vậy. Con cảm ơn sư phụ đã kể câu chuyện cổ tích này quá hay. Mong ai cũng học theo công hạnh không phán quyết này của ngài thiền sư, để cho cuộc đời này bớt khổ thêm vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính và tri ân sư phụ, đệ tử Quảng Tịnh Tâm, Montreal, Canada. Thiền sư Ngộ Ấn 1019-1088, đời thứ 8, thiền phái Vô Ngôn Thông. Kính dâng thầy bài trình pháp rất khiêm nhượng, vì không thể diễn bày lại sự tuyệt diệu của bài pháp kéo dài 1 giờ 40 phút hôm nay về thiền sư Ngộ Ấn và một vấn đáp về chữ Như. Kính tri ân thầy về yếu nghĩa của hai bài kệ sâu sắc và thâm trầm huyền nhiệm, đã nói lên tất cả tình yếu của Phật pháp, mà chỉ khi nào bậc đạt đạo đã ngộ nhập Phật tri kiến, lời không thể diễn tả được những gì con thọ nhận, chỉ kính mạo muội trình bày chút điều đã tâm đắc. Kính đảnh lễ thầy và kính chúc thầy pháp thể kinh an, huệ hương. Chỉ với đạo hiệu Ngộ Ấn đã minh chứng sự triệt ngộ được Phật tri kiến trong kinh Pháp Hoa qua bài kệ thị tịch, vì nghĩa lý đã thông suốt. Hơn thế nữa, ngài đã chỉ rõ thế nào là tri hành hợp nhất của kinh Viên Giác khi thượng đường diễn giảng về yếu nghĩa Phật, pháp, thiền. Nếu bài kệ kiệt tác thị tịch của ngài Ngộ Ấn đã được lưu truyền trong thi đàn văn học Phật giáo Việt Nam trong triều đại nhà Lý cho đến nay, mở ngoặc diệu tánh hư vô bất khả phan, hư vô tâm ngộ đắc hà nan, ngọc phần sân thượng sắc thường nhuận, liên pháp lô trung cấp vị càn, đóng ngoặc. Thì vào thế kỷ cận đại của Phật giáo Việt Nam trong thiền môn, nhiều người đều biết đến bài kệ nổi tiếng và rất đặc biệt của Tổ Phước Hậu 1862-1949, xứng đáng là một kiệt tác của một bậc chân tu đạt đạo. Kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, năm nay nghĩ lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Cả hai đều diễn đạt sự thậm thâm vi diệu của Phật pháp, mở ngoặc trích khi giảng sư chỉ rõ nghĩa rốt ráo về câu hỏi của Phật tử Bảo Minh Toàn về bài kệ kinh điển lưu truyền 84, đóng ngoặc. Kính ngưỡng giảng sư dụng tài khéo phối hợp hai bài thi kệ kiệt tác đã lưu truyền, trong văn học Việt Nam và Phật giáo cửa thiền với hành trạng Thiền sư Ngộ Ấn và Vấn Đáp. Kính trình bày rõ ràng hai phần khác nhau được chú tâm thính pháp. Mở ngoặc một, đóng ngoặc. Tuyệt diệu làm sao sự triệt ngộ của Thiền sư Ngộ Ấn. Mở ngoặc hai, đóng ngoặc. Ngộ nhập tri kiến Phật do thông suốt nghĩa lý kinh Pháp Hoa. Bài kệ thị tịch chỉ rõ diệu tánh hằng hữu có trong ta. Mở ngoặc ba, đóng ngoặc. Uyên nguyên kinh Viên Giác tạo tri hành hợp nhất với Phật, Pháp, Thiền và Đại Đạo Công Án chỉ ra sự thật. Mở ngoặc 4 đến 5, đóng ngoặc. Muốn đạt đạo cần đạt đến chỗ rỗng không tâm. Thiền là trực cảm tâm linh, muốn đốn ngộ phải tiện dần. Đập gãy sự phân biệt, thoát ly ngôn từ hiển lộ thực tại. Ngưỡng kính bậc hiền triết có truyền thuyết hoang đường ghi lại. Mở ngoặc 6, đóng ngoặc. Nam mô Thiền sư Ngộ Ấn tác đại chứng minh. Về câu hỏi bài kệ như từ tổ phước hậu, mở ngoặc 7, đóng ngoặc. Đa tạ giảng sư ba yếu nghĩa rốt ráo phải minh tường. Mở ngoặc 8, đóng ngoặc. Tinh thần học Phật cần hư tâm khi tiến bước lên đường. Thấy như nó đang là Yahabhuta Tathata, đơn giản của Như Thị. Kính tri ân giảng sư, chữ Như, bậc đại sĩ đấng chân tu thượng căn thượng trí. Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhị Thế Húy Thượng Trần Hạ Thịnh Tự Như Trung Hiệu Phước Hậu Đại Lão Hòa Thượng Tôn Sư Tác Đại Chứng Minh. Huệ Hương, Melbourne, 21 tháng 8 năm 2021. 1. Bài pháp thoại thứ 275 của giảng sư Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Thiền sư Ngộ Ấn, 1019 đến 1088, đời thứ 8, Thiền phái Vô Ngôn Thông, và trả lời câu hỏi của Phật tử Bảo Minh Toàn về bài kệ Kinh điển lưu truyền 8 vạn tư. 2. Năm Sinh Lên 10, nhà sư chiêm thành cho sư theo học nho, học vấn càng ngày càng tiến. Sư thông cả hai thứ chữ Hán và Phạn. Năm 19 tuổi, sư xuất gia thọ giới cụ túc, chuyên học hai bộ kinh Viên Giác và Pháp Hoa, nghĩa lý thông suốt. Sư theo học thiền với thiền sư Quản Trí ở chùa Quán Đỉnh và được Quản Trí truyền tâm ấn. Sau sư đi vào Ninh Sơn phủ Thiên Ứng, kết cỏ làm an canh ở tù, mở ngoặc sau thành chùa hiệu là Long Ân, đóng ngoặc lấy hiệu là Ngộ Ấn. 3. Ninh Hiệu Quảng Hữu thứ tư 1088, ngày 14 tháng 6, sắp thị tịch sư nói bài kệ Diệu Tánh Rỗng Không Chẳng Thể Vin. Rỗng không tâm ngộ việc dễ tin, tươi nhuận sắc ngọc trong núi cháy, lò lửa hoa sen nở thật xinh. Mở ngoặc, diệu tánh hư vô bất khả phàn, hư vô tâm ngộ đắc hà nan, ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên pháp lô trung thất vị càn. Đóng ngoặc. Nói kệ xong, sư vui vẻ thị tịch. Thọ 69 tuổi, môn nhân để tâm tang 3 năm. Bài kệ thị tịch được Hòa Thượng Thanh Từ diễn giải rất phù hợp với lời thuyết minh của giảng sư. Mở ngoặc, diệu tánh hư vô bất khả phan, hư vô tâm ngộ đắc hà nan. Đóng ngoặc, diệu tánh là tánh nhiệm màu, là pháp gốc, không có hình tướng. Bất khả phan là không thể viện vào để nắm bắt. Hư vô là rỗng không. Nếu tâm đã rỗng không thì ngộ được diệu tánh không khó gì. Thật ra diệu tánh là tánh giác hằng sáng suốt nhiệm màu, mà người thế gian ít ai nhận biết nghĩa hai câu này, đồng nghĩa với hai câu mà Tổ Vô Ngôn Thông đã liễu ngộ khi nghe Ngài Bách Trượng dạy cho một thiền sinh: tâm địa nhược không, huệ nhật tự chiếu. Vậy thì, nghĩa hai câu này, Muốn được giác ngộ như Phật thì tâm phải rỗng không. Lại tiếp theo, ngọc phần sơn thượng sắc thượng thuận, trên ngọn núi cháy còn có hòn ngọc quý, dù lửa cháy đốt hết cây cỏ trên núi mà nó vẫn tươi nhuần, không hề bị khói bụi làm cho mờ đục hay bị khô nứt vì sức nóng. Ngọn lửa cháy ví cho thân tứ đại của chúng ta thường bị lửa vô minh thiêu đốt. Hòn ngọc quý chính là diệu tánh sáng suốt nhiệm màu hằng hữu của chúng ta. Dù cho thân ta khi bị hoại diệt rồi, nhưng diệu tánh ấy vẫn sáng chói như viên ngọc quý, rất nhiệm màu. Liên pháp lô trung thấp nhị can, hoa sen cũng được ví như diệu tánh của mỗi người. Thực tế, hoa sen không nở được trong lửa, nhưng hoa sen ở đây là tánh giác, hằng thanh tịnh, sáng suốt, dù trong thân vô thường bại hoại, mà tánh giác thì bất hoại. Hai câu cuối của bài thị tịch nhắc nhở ta rằng, dù thân ngũ uẩn này có bị lửa vô thường thiêu đốt, nhưng tánh giác vẫn thường hằng, thì ta không còn sợ sinh tử nữa. 4. Có người đến hỏi, thế nào là Phật, Pháp và Thiền? Sư đáp, đấng Pháp Vương vô thượng, ở thân là Phật, ở miệng là Pháp, ở tâm là Thiền. Tuy có ba thứ, kỳ thật là một, ví như nước ba con sông, tuy chỗ đặt tên tuy chẳng đồng, mà tánh nước không khác. Đã được các học giả cho rằng đây là một chủ trương kiểu tri hành hợp nhất. Sự quân bình giữa tâm và trí còn đưa đến một kết quả siêu việt hơn. Đó là sự thống nhất giữa tri thức lý thuyết, hành động thực tế và động cơ tình cảm của thiền sư. Ở thân là Phật, thân Phật là chân lý nhập thể. Tức Phật nhập thế gian để hành đạo bằng những hành động hy sinh của chính bản thân mình. Ở thân là Phật, tương ứng với hành động thực tế, cần phải có ý chí mạnh mẽ, quả cảm, đủ để chấp nhận những thiệt thòi về phần mình. Đây là đức dũng của luân lý Phật giáo. Ở miệng là Pháp, nhưng trước khi làm được những hành động cứu đời, phải có cái viết đầy đủ, trọn vẹn, mở ngoặc, viên giác, đóng ngoặc. Và bậc giác giả lại cứu đời bằng cách giác tha, giảng thuyết cho người đời biết về giả tướng, về sự thể của vạn sự, vạn vật, mở ngoặc pháp, đóng ngoặc, để họ có thể giác ngộ được chân lý mầu nhiệm. Vậy, ở miệng là pháp, tương ứng với tri thức biện luận, tức dùng đến lý thuyết, ngôn ngữ của thế giới nhị nguyên tương đối. Đây là đức trí của luân lý Phật giáo. Ở tâm thiền, nhưng đặc sắc của triết học Phật giáo là phủ định triệt để, kể cả niết bàn. Nhất là thiền tông lại không trọng ngôn ngữ bằng trực giác, mở ngoặc tâm, đóng ngoặc, bằng trực cảm tâm linh, vì nó giúp cho người tu tập thấu đạt chân lý một cách trực tiếp qua quá trình chiêm nghiệm, mở ngoặc dĩ tâm, truyền tâm, đóng ngoặc. Vả lại, tự giác và giác tha là lý tưởng của bậc giác ngộ, bao giờ cũng xuất phát từ nơi tâm, thực hiện do động cơ tâm linh thúc đẩy, mở ngoặc Phật tại tâm, nhất niệm khởi thiện, ác dĩ phân, đóng ngoặc. Vậy, tâm là động cơ tình cảm, thúc đẩy bậc giác ngộ ở lại thế gian để cứu vớt con người trong cảnh trầm luân. Cũng như Thái tử Tất Đạt Đa xưa kia quyết lìa bỏ ngai vàng, thoát ly gia đình, chỉ vì động lực duy nhất muốn tự mình thoát khỏi và muốn cứu vớt nhân loại vượt khỏi cảnh sinh, lão, bệnh, tử. Đây là đức bi trong luân lý Phật giáo. Vậy, Phật, Pháp, Thiền, mở ngoặc, thân, khẩu, tâm, đóng ngoặc, chung quy là ba phương diện của cùng một chân lý mầu nhiệm, thực hiện bằng cả con người và cuộc đời của Đức Phật hay những người theo Phật, lý trí, tình cảm, hành động bao giờ cũng gồm trong một thân xác. 5. Có vị tăng đến hỏi: thế nào là đại đạo? Sư đáp: là cái đường. Con hỏi đại đạo, Hòa thượng đáp: đường cái. Chưa biết bao giờ đạt được đại đạo. Con mèo chưa biết bắt chuột. Con mèo có Phật tánh chăng? Không. Hòa thượng có Phật tánh chăng? Không. Tất cả chúng hàm linh đều có Phật tánh. Vì sao riêng Hòa thượng không có? Vì ta chẳng phải hàm linh. Đã chẳng phải hàm linh, tức là Phật chăng? Ta chẳng phải Phật, cũng chẳng phải hàm linh. Sau khi giảng sư kể thế câu chuyện chém mèo của Ngài Nam Tuyền để dẫn chứng tinh thần nhị nguyên phân biệt cần phải đập gãy, thì Hòa thượng Thích Nhất Hạnh cũng đã diễn đạt công án này như sau. Ta thấy ngay sự khác nhau giữa hai đàn. Một đàn thì muốn nghe những tư tưởng về đại đạo, một người muốn kéo người đối thoại về thế giới sinh hoạt thực tại. Một người thì đi tìm định nghĩa căn cứ trên sự phân biệt, một người thì cố gắng đập gãy lề lối thói phân biệt để hiển lộ thực tại vốn thoát ly danh từ và sự phân biệt. Mở ngoặc, mẫu đối thoại trên đây cho thấy sự cố gắng của cả thiền sư lẫn đệ tử trong việc khai mở trí tuệ của người đệ tử. Bắt đầu ta thấy vị tăng đưa ra câu hỏi về đại đạo, đối tượng của giác ngộ, và muốn nghe lời giải thích của Ngộ Ấn về đối tượng và sự chứng đắc này. Ngộ Ấn thấy rằng đưa cho vị tăng một mớ ý tưởng về đại đạo thì chẳng ích lợi gì cho ông ta cả, nên chi nói đường lớn. Câu trả lời làm thất vọng vị tăng, bởi ông này đang chờ đợi những giải thích có tính cách khái niệm và trừu tượng. Đường lớn là một hình ảnh cụ thể, là sự sống hiện thực mà không phải là những khái niệm triết học trừu tượng. Vào trường hợp của một căn cơ bén nhạy, hình ảnh này có thể gây xúc chạm đến gợi ý chứng ngộ. Nhưng ở đây, vị tăng chỉ tỏ vẻ thất vọng xuông, mũi tên thứ nhất không bắn trúng đích. Ngộ Ấn liền nói: mèo con chưa bắt được chuột đâu. Mục đích để cho vị tăng chiêm nghiệm thêm về thoại đầu con đường lớn. Nhưng vị tăng lại nghĩ rằng vị thiền sư chê mình không đủ khả năng để hiểu những lời giải thích về đại đạo, nên đã không chịu giải thích. Ông ta liền đem giáo lý đại thừa ra để chặn thiền sư. Mèo có Phật tính không? Ngọc Ấn là người giác ngộ, đâu còn bị ràng buộc bởi kinh điển giáo lý nữa. Ông nói: không. Vị tăng bắt đầu nghĩ rằng Ngộ Ấn đi lệch khỏi giáo lý nhà Phật, bèn gặn hỏi lại, lần này một cách thiếu cung kính: kinh nói tất cả hàm linh đều có Phật tính, tại sao Hòa thượng nói hoàn toàn, mở ngoặc, thay vì con mèo đóng ngoặc lại không có Phật tính? Thiền sư Ngộ Ấn vẫn còn kiên nhẫn: ta không phải hàm linh. Và sau câu hỏi: thế ngài là Phật cha? Ông còn cố gắng lần chót: ta không phải Phật, cũng không phải hàm linh. 6. Sư họ Đàm, tên Khí, quê ở Tư Lý, làng Kim Bài. Theo truyền thuyết, mẹ sư họ Cù khi chưa lấy chồng, nhà bà ở gần khu rừng cạnh làng. Một hôm bà đang dệt vải ở trong nhà, bỗng có một con khỉ lớn vào ôm sau lưng bà trọn cả ngày rồi mới đi. Sau đó biết có thai, khi bà sanh được một đứa con trai, bà ghét lắm, đem bỏ trong rừng. Trong làng có một nhà sư họ Đàm người Chiêm Thành lượm đem về nuôi, đặt tên là Khí. 7. Từ năm Kỷ Hợi 1899, mở ngoặc thành Thái thứ 11 đóng ngoặc, khi Hòa thượng Bổn Sư được phong tăng can chùa Diệu Đế, ngài được đề nghị kế thế trụ trì nhưng ngài từ chối, chưa dám đảm nhận trách nhiệm bằng danh xưng ấy, muốn được tiếp tục hỗ trợ âm thầm bên cạnh Bổn Sư. Năm Mậu Thân 1908, mở ngoặc, Duy Tân lịch thứ 2 đóng ngoặc. Ngài được Hòa Thượng Bổn Sư Phú Pháp qua bài kệ dưới đây và ban pháp hiệu Phước Hậu Húy Trường Thịnh Tự Như Trung, Thuần Thanh Bổn Tánh Mỹ Như Trung, Tạo Tận Trần Tâm Đạo Lý Trung, Đức Thạnh Tự Năng Mông Phước Hậu, Chân Truyền Y Bác Chấn Tôn Phong. Năm Bính Thìn 1916, mở ngoặc khải định thứ nhất, đóng ngoặc, Ngài được Bộ Lễ Triều Đình sắc ban trụ trì chùa Trường Xuân. Năm Kỷ Mậu 1919, mở ngoặc khải định thứ tư, đóng ngoặc, vào tháng 7, Ngài được Chư Sơn Bảo Cử trụ trì chùa Linh Quang. Năm Mậu Dần Bảo Đại thứ 13, 1938, sau khi nghe Bộ Lễ Triều Tấu quá trình xuất gia đến những thành quả tu học của Ngài được tiếng tốt khắp nơi, vua Bảo Đại sắc phong chức Tăng Can kiêm trụ trì chùa Báo Quốc. Sự kiện này dưới triều Bảo Đại là một việc được xếp vào diện tế nhị. Khi đã biết điều đó, Trừ Sơn Môn tỏ ra thờ ơ và bản thân Ngài cũng chẳng mấy thiết tha. Nếu không có tiếng nói của Đoàn Huy, Từ Thái Hậu, tức Đức Tử Cung mẹ Bảo Đại, thì cả vua tôi đều lâm vào tình trạng không nên có. Có lẽ đây là lần phong chức Tăng Can cuối cùng của Triều Nguyễn, và người đón nhận đó là Ngài, như đại diện nét chấm phá của luật nhân quả qua một hành động tốt đẹp. Nhờ vậy, trong số rất nhiều bài thơ Ngài sáng tác trong thời gian này, có những bài như Tâm Thanh Thiên Hữu Nguyệt, Tánh Tịnh Hải Vô Ba, Viên Minh Tàng Nhất Điểm, Phóng Xuất Mãn Sơn Hà. Và với chúng tăng, Ngài để lại bài thơ nổi tiếng Kinh Điển Lưu Truyền Tám Vạn Như, Học Hành Không Thiếu Cũng Không Dư, Đến Nay Tiếng Lại Đà Quên Hết, Chỉ Nhớ Trên Đầu Một Chữ Như. Năm Kỷ Sửu 1949, ngày 30 tháng 2, Ngài an nhiên thị tịch, để lại nhiều luyến tiếc của hậu thế. Khi nhìn được lăng kính thời cuộc, đã lý giải những lời Ngài hằng dạy, Ngài thọ 87 tuổi đời, là cũng gần ấy tuổi đạo trắng trong với 55 năm hạ lạc. Nhục thân được các đệ tử lập tháp tôn thờ bên hữu trong khuôn viên chùa Linh Quang. 8. Tổ dạy rằng, chỉ nhớ một chữ như, tức chữ như đã chứa đựng đủ lời Phật dạy. A. Nhớ đến như, tức là nhớ đến chữ như, được chích tự từ hai chữ nữ và khẩu. Tổ muốn rành đè các đệ tử hai thứ, nữ là nữ sắc, khẩu là cái miệng gồm ăn và nói. Nữ sắc là thứ dục mạnh nhất mà Đức Phật đã từng dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Sự thèm muốn không gì hơn sắc đẹp. Sự thèm muốn sắc đẹp, ngoài nó không gì lớn bằng. Cũng may chỉ có một mình nó mà thôi, chứ có cái thứ hai bằng nó, thì người khắp trong thiên hạ không ai có thể hành đạo được vậy. Nhớ đến nữ nhân, để người tăng sĩ với tâm nguyện xuất gia nối dõi dòng thánh, độc thân phạm hạnh, cầu giải thoát luôn nhắc nhở cẩn trọng, chớ để buông lung. Đối với hàng Phật tử tại gia cũng cẩn trọng trong việc giữ gìn năm giới, mà giới thứ ba là không được tà dâm, để tránh đổ vỡ hạnh phúc thế gian. Miệng là một trong sáu căn để phạm lỗi, ăn nói thô tục, ăn bậy nói bạ, cái gì cũng ăn, vì ăn mà giết hại sinh linh, ăn tươi nuốt sống tạo nhiều nghiệp ác, bạ đâu nói đó, nói thêm dệt, nói ly gián, nói độc ác, nói dối gian. Trong luật dạy, trong miệng con người ta có lưỡi búa, không những chém người mà còn chém mình. Trong Bát Chánh Đạo Phật dạy chánh ngữ hàng thứ ba sau chánh kiến, chánh tư duy, trong Tứ Nhiếp Pháp của Bồ Tát Đạo, ái ngữ đứng thứ hai sau bố thí, không những phúc mà họa cũng đều từ cái miệng. Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Hơn nữa, Tổ cũng muốn dạy thêm, Mặc dù đạo Phật chú trọng thực hành đến để mà thấy, nhưng lý thuyết cũng rất nhiều. Không đạo nào có kinh điển nhiều hơn Tam Tạng, đọc không hết, nói vô cùng. Nói có cũng trúng, nói không cũng chẳng sai. Lìa tứ cú, tuyệt bách phi, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói hoài, nói mãi cũng chẳng hết. Vì thế e rằng tăng sĩ cư sĩ sau này học nhiều học cao chỉ để nói hay, viết giỏi mà hành dở, nói nhiều mà hành ít. Chính vì vậy chữ khẩu ghép bên chữ nữ tạo thành chữ như cũng là phương cách thiện xảo ẩn ý nhắc nhở mọi người phải luôn luôn cảnh giác đề phòng hai món đó. Xưa kia Đức Phật nói pháp ròng rã suốt bao nhiêu năm, cuối cùng Ngài tuyên bố thẳng: suốt bao nhiêu năm ta chưa từng nói một chữ, cầm hoa sen chỉ mỉm cười. Còn tổ là đệ tử Phật, không bằng Phật nên phải học. Mà học Phật không thiếu, tức nhiều lắm. Và không học những thứ không cần thiết cho nên không dư. Để rồi cuối cùng chỉ còn nhớ vỏn vẹn một chữ như. B. Cái thứ hai nhớ như là nhớ Như Lai, tức chân như thực tướng của các pháp, là tính Phật, là Bồ Đề Tâm. Như Lai ấy không đản sinh ở thành Ca Tỳ La Vệ, cũng không nhập diệt ở Sa La Thọ Vương, bất sanh, bất diệt, không phải của riêng ta mà là của tất cả chúng sanh, là tri kiến Phật mỗi mỗi chúng sanh đều bình đẳng có. Trong Kinh Kim Cang, Như Lai đó là khái niệm được dùng để chỉ một thực tại siêu việt mọi tướng trạng, cái mà bản kinh này gọi là thực tại phi tướng. Nguyên chữ tiếng Phạn của khái niệm này là Tathagata, dịch sang tiếng Trung Hoa là Như Lai. Kinh Kim Cương dịch nghĩa về khái niệm này như sau: Như Lai là một thực tại như thế, không từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Mở ngoặc, vô sở tùng lai diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai, đóng ngoặc. Một, hoặc Như Lai là chân như của vạn pháp, mở ngoặc Như Lai giả, thị chư pháp như nghĩa. Mở ngoặc hai, đóng ngoặc. Theo Đê Tê Su Chu Kỳ, Như Lai chính là cái như của vạn pháp. Nó vận hành một cách phổ quát trong các sự vật. Cái như này vốn không được sinh ra và không sinh ra, lúc nào cũng vẫn như thế mà không mất đi cái căn bản tuyệt đối của nó, dù nó hiện diện và hoạt động trong tất cả mọi vật. Ba, với quan niệm này, Như Lai trong Kinh Kim Cương mang một sắc thái hoàn toàn mới so với quan niệm Đức Phật quyền năng đã từng tồn tại trong tín ngưỡng nhân gian và trong lịch sử Phật giáo Việt Nam từ mấy thế kỷ trước đó. C. Cái thứ ba nhớ như, tức là nhớ đến như thị, hòa mình trong đời với cái nhìn như thị, tức nhìn như vậy mà không phải vậy, không phải vậy mới chính là như vậy. Nếu thấy các tướng không phải tướng, tức thấy Như Lai, mở ngoặc Kinh Kim Cang, đóng ngoặc, nhìn chánh kiến, nhìn đúng như thực tướng của nó, như nó đang là. Nhìn cuộc đời này là không thường còn, là thay đổi, mà chính sự không thường còn thay đổi ấy lại là cái thường, là chân lý. Vô thường thị thường. Nhìn chúng sanh tuy đồng có một Như Lai Phật tánh, nhưng cũng muôn vạn loại sai biệt. Từ tâm của chúng sanh tùy theo nghiệp mà phát hiện khắp cả pháp giới, mở ngoặc Kinh Lăng Nghiêm, đóng ngoặc. Đó là tướng như vậy, tính như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, và từ đầu đến cuối thảy đều như vậy, mở ngoặc Kinh Pháp Hoa, đóng ngoặc. Có cái nhìn như vậy nên có trí bát nhã. quán sát tự tại, không dao động trở ngại trước thuận cảnh, không sợ hãi nghịch cảnh, không mơ mộng viễn vông, không hoang tưởng điên đảo, cho đến đạt được tâm thái an vui niết bàn giải thoát. Mở ngoặc, Bát Nhã Tâm Kinh, đóng ngoặc.